Trong chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với dân biểu Huber Võ và từ Đà Lạt thì cũng như thường lệ với Quang Hưng. Xin chào anh Huber Võ.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý khán giả hai miền Houston, Đà Lạt. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào dân biểu Huber Võ, anh Dương Phục. Rất là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có nghe anh Dương Phục có nói là dân biểu Huber Võ cũng đang chuẩn bị cho cái cuộc tái tranh cử phải không ạ? Vậy anh có hồi hộp không ạ? Tới giờ phút này ạ?
Dạ, xin mời anh Huber Võ.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý khán giả hai miền.
Vâng, anh Quang Hưng có đặt câu hỏi với anh Huber Võ, anh có nghe không ạ? Câu hỏi là còn có một ngày nữa anh hồi hộp không anh?
Dạ thưa anh thì xin lỗi anh, hồi nãy chắc là làn sóng không có được nghe rõ. Dạ thưa anh thì còn một ngày nữa tới ngày bầu cử thì lúc nào mọi trận bầu cử đều cũng khó khăn khác nhau với anh, thì mỗi đối thủ là một cái kinh nghiệm mới để cho vận động bầu cử từ một bỏ và tân cũng đang theo số cử sớm. Dạ thưa anh thì biết nói như thế nào được nha Dương Phục.
Vâng, bây giờ thì cả nước đang theo dõi cuộc bầu cử vào ngày mai, nhưng mà những cái quan tâm thì hay chú trọng vào những cái chức vụ quan trọng, mà chức vụ mà tổng thống. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta chương trình này sẽ tập trung vào cái cuộc bầu cử có tính cách địa phương, mà qua đó thì chúng ta thưa quý thính giả có dân biểu Huber Võ đã ra tranh cử rất nhiều lần và kỳ này ra tái tranh cử, thì chúng tôi ước ao là ngày mai quý thính giả đi bầu thật là đông, rủ nhau đi bầu, và riêng với đơn vị 149 xin dồn phiếu cho ứng cử viên Huber Võ. Thưa anh Huber Võ, nếu mà ngày mai đó mà những người Việt Nam ở trong cái đơn vị 149 đi bầu đó, thì đi bầu như thế nào? Có nhiều người vẫn còn bối rối về cái cách bầu cử của nước Mỹ, tức là nhiều khi người ta muốn, thí dụ có một số người bầu cho Đảng Cộng Hòa, nhưng mà vẫn muốn bầu cho anh thì như thế nào thưa anh Huber Võ?
Thưa anh Phục, nếu quý độc phương muốn bầu cho Đảng Cộng Hòa, có nhiều trường hợp là nếu như quý vị muốn bầu cho thẳng cho Đảng Cộng Hòa thì bấm cái Đảng Cộng Hòa và sau đó xuống tìm tên của Huber Võ, chữ Huber Võ ở trang thứ tư, trang thứ tư thì xuống tìm tên Huber Võ và bấm cho trang kế bên cái tên của Huber Võ, và sau cùng đó thì cuối cùng lúc mà quý đồng đã bầu xong thì phải có cái tên của Hiêu Bục Võ trên cái trang đó. Nếu không có thấy cái tên cái trang đó thì quý đồng hương có thể giơ tay lên và tại thùng phiếu có những cái người sẽ hướng dẫn cho quý đồng hương để bầu. Dạ thưa anh thì mình lúc mà mình bầu đó thì không có ai có quyền hối mình bầu được, mình có thể đứng và chọn cho những cái người mà mình đã lựa chọn cho nó chính xác, thì không trong thùng phiếu không có ai có thể mà hối mình làm nhanh được hết. Dạ thưa anh.
Vâng ạ. Chuyện với anh Quang Hưng về Đà Lạt.
Dân biểu Huber Võ có nghe Quang Hưng rõ không?
Anh Huber Võ có nghe được anh Quang Hưng không ạ?
Dạ thưa không. Dạ, chắc không nghe được.
Vâng, chúng tôi bị trục trặc kỹ thuật đôi chút. Vâng, chúng tôi xin chờ chút xíu thiếu thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cái kỹ thuật. Nhưng mà anh Quang Hưng nghe được bên anh Huber Võ phải không ạ?
Dạ vâng, nghe rất là rõ anh Huber Võ trả lời cũng như là nghe tiếng của anh Dương Phục. Nhưng mà hỏi như thế này, không biết là dân vị Huber Võ đó là cái gì cũng phải có cái đầu có cái đuôi, khi mà đi bầu á, thì cũng phải mở đầu và kết thúc. Nhưng mà bây giờ như thế này, nếu mà trong trường hợp mà có một cử tri đi vào phòng bỏ phiếu đó, họ bầu chỉ có một mình ăn thôi rồi họ đi ra, như vậy đã đủ chưa, có hoàn tất hay không ạ? Hay là họ phải bầu hết tất cả các chức vụ khác, là tổng thống hoặc là vân 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 ạ?
Thưa anh Võ, có nghe rõ câu hỏi của anh Quang Hưng không ạ? Chúng tôi đang điều chỉnh.
Không có nghe được vâng. Chưa phục.
Dạ vâng, chắc là anh Quang Hưng, anh ấy hỏi khó của anh Quang Hưng, thằng thử cái kỹ thuật nó không cho anh lên tiếng hay sao đó. Bây giờ chúng tôi xin tạm thông dịch lại trong lúc vẫn còn đang điều chỉnh cái kỹ thuật để hai bên nghe nhau được.
Dạ,
cái câu hỏi. Dạ.
Cũng hơi nhỏ lắm vậy thưa anh.
À vâng, tiếng của vâng. À, như vậy thì chúng tôi cũng ráng điều chỉnh, xin lỗi quý thính giả cũng như anh Hubo Võ. Đôi ly thì có kỹ thuật trong phòng phát thanh nó hơi trục trặc một chút. Cái câu hỏi là nếu một người đó, thay anh Hubo Võ, cái câu hỏi của anh Quang Hưng đó, người ta chỉ muốn bầu cho anh Hubo Võ thôi, không có muốn rắc rối, bởi vì nhiều người ta không có thạo, và cái cách bầu cử ở đây, nhất là quý vị lớn tuổi đó, thì bây giờ làm sao có thể đến phòng phiếu và yêu cầu không? Bây giờ chúng tôi chỉ muốn yêu cầu bỏ phiếu cho một ông Hubo Võ xong rồi đi ra thì có được không ạ?
Dạ thưa được anh, lúc mà chúng ta tới phòng phiếu, cái việc bầu cử là cái chúng ta bầu cho một người nào là sự lựa chọn của chúng ta, thì không có ai có quyền ép buộc cho chúng ta phải bầu cho người nào hay bầu cho mấy người. Nếu chúng ta muốn bầu cho Hubo Võ thì chúng ta có thể tới phòng phiếu và Hubo Võ nằm trang thứ tư, quay xuống trang thứ tư, bấm cho Hiệp Bục Võ là cũng đủ rồi. Dạ thưa anh, cái đó là cái trang thứ tư. Mà xin quý đồng hương đã biết là quý đồng hương đã biết Hiệp Bục Võ thuộc về đảng Dân Chủ, nhưng mà có một số nhỏ quý đồng hương mới dọn về khu Houston, thành ra không biết, thành ra Hiệp Bục Võ xin nhắc nhở quý đồng hương là Hiệp Bục Võ thuộc đảng Dân Chủ. Dạ thưa anh.
Và vâng, trong lúc xin phép quý thính giả là chúng tôi sẽ tạm ngưng đường dây với dân biểu Hubo Võ. Anh Hubo Võ sẽ nghe cái tiếng điện thoại, chúng tôi cúp đường dây với anh và chúng tôi sẽ gọi lại ngay qua một đường dây khác với anh Hubo Võ trong lúc đó để chúng tôi điều chỉnh. Vâng, xin anh, chúng tôi tạm ngưng đường dây với anh Hubo Võ và để mà có thể mà chuyển đường dây qua một đường dây khác. Trong lúc đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với anh Quang Hưng, thì không biết kỹ thuật sáng nay làm sao, chúng tôi xin lỗi quý thính giả, xin lỗi anh Quang Hưng, chắc là anh chuyên môn anh hỏi những cái câu cắt tớ thành ra không chúng tôi không chuyển được.
Dạ vâng, cũng có một số một số quý vị đó, người Việt Nam đó là cũng đã có quốc tịch và cũng có thể cũng cử tri. Đôi khi ấy, trong gia đình có những cái người tranh cãi, chẳng hạn như là tôi bầu cho vị tổng thống này, tôi bầu cho ứng cử viên kia. Rốt cuộc thì có những vị ấy nói là thôi bây giờ tôi muốn làm hài lòng cho gia đình, không có đi bầu nữa, không có thèm đến phòng phiếu nữa. Như vậy rốt cuộc chúng ta mất một cái lá phiếu. Cho nên là khi mà nếu mà quý vị nào mà có muốn đi bầu, giống như là dân biểu Hữu Bượt Võ nói đó, là nếu mà không thì chúng ta cứ bầu cho ổng đến phòng phiếu, bấm cái đục một cái trang thứ tư, bầu cho Hữu Vượt Võ xong rồi quý vị ra về, thế là hòa cả làng, phải không? Anh Dương Phục.
Dạ vâng, chúng tôi dạ anh Hưng Võ, bây giờ có nghe anh Quang Hưng chưa?
Dạ thưa nghe rồi, dạ thưa anh Quang Hưng nói rất là đúng. Dạ thưa anh, thì quý đồng hương có muốn bỏ cho Hưng Võ hay là bỏ bất cứ người nào thì cái đó là quyền của quý đồng hương, chỉ tới chỉ bầu cho một người rồi đi về cũng được. Dạ thưa quý đồng hương.
Dạ vâng, đây là một cái anh Quang Hưng diễn tả một cái tình trạng không biết là anh Hưng Võ có để ý trong gia đình hiện nay đó, trong gia đình Việt Nam đó, năm nay nó sôi nổi khác với năm thường đó. Chẳng hạn như là bố mẹ thì muốn bỏ cho ông Mitt Romney, nhưng mà giới trẻ thì lại muốn thích ông Obama hơn, cho nên trong gia đình cũng có những cái cuộc tranh luận rất là căng và gay go, thành thử mới tiến tới cái tình trạng là thôi bây giờ cứ bỏ cho ông Hưng Võ, chả cần biết Obama hay là Mitt Romney. Thì đó là một trong những cái mà vâng, thì chúng tôi cũng xin khuyến khích là tất cả rủ nhau, cả gia đình rủ nhau đi bầu. Thì bố mẹ hay là con cái có ngược chiều nhau với quan điểm chính trị cũng là bình thường, và anh Hưng Võ cứ ai cứ việc bầu cái phần của người đó thôi, đâu có sao đâu ạ.
Dạ thưa đúng anh Dương Phục, thì trong một gia đình, chính gia đình của những người Mỹ mà Hưng Võ quen trong khi đơn vị 149 bấy lâu nay, thì có một số gia đình thì đồng ý bỏ cho Hưng Võ, nhưng mà người vợ có thể nói là muốn bỏ cho đảng Cộng Hòa, người chồng nói có thể là muốn bỏ cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái điểm tránh đó là hai vợ chồng đều muốn bỏ cho Hưng Võ. Dạ thưa anh, thì cái đó là một cái quan điểm, mình phải tôn trọng cái quan điểm khác nhau bên này, những cái ý kiến khác nhau. Dạ thưa anh.
dân biểu Hữu Việt Võ chưa có bao giờ mà chúng tôi nghe được cái tin là cái cuộc mà bỏ phiếu tổng thống trong năm nay nó có thể là nó cái số cử tri đoàn hoặc là cái lá phiếu nó bằng với nhau và giữa ông Obama và ông Mitt Romney. Những cái năm trước thì người ta không nhắc đến nhiều, nhưng mà năm nay báo chí nhắc hơi nhiều. Thì dân biểu Hữu Việt Võ ông cũng nghĩ là có trường hợp đó xảy ra hay không, có nghĩa là lá phiếu bằng nhau, lá phiếu đại biểu của hai người bằng nhau, rồi cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nếu cái chuyện này nó xảy ra?
Dạ thưa, cái này là một cái câu hỏi rất là lắc léo. Dạ thưa anh Quang Hưng, thì Hữu Việt Võ nghĩ rằng người ta nói là hai cái số lá phiếu bằng nhau thì cũng khó, có những cái trường hợp đó. Dạ thưa anh, thành ra Hữu Việt Võ nghĩ rằng cái cuộc vận động bầu cử này do cái cuộc mà vận động cuối cùng của trong ngày hôm nay và ngày mai, những cái tiểu bang khác nhau hai bên đều ráo rít kêu người ứng cử viên mình, kêu người những người ủng hộ mình để ra đi bỏ phiếu cho đông đủ. Nhưng mà có những cái tiểu bang đã bị cơn bão vừa qua, cơn bão Sandy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, thành ra những cái tiểu bang đó, trong số đó có những cái tiểu bang rất là nghiêng ngửa, thành ra hai bên sẽ vận động tối đa để cái số người ra đi bầu cho bên này phía kia. Thì hiện nay thì hai con số rất là gần nhau như anh Quang Hưng vừa đề cập tới, nhưng mà nếu như cái người mà khối cử tri bên nào ra nhiều nhất thì cái bên đó sẽ được phần thắng tối mai. Dạ thưa anh.
Vâng, con số chưa bao giờ mà khít khao như vậy. Chúng tôi đang xem ở trên CNN đó, anh Hữu Việt Võ, anh Quang Hưng đưa ra cái con số nó gần như là ngang ngửa, là 49%, kể cả hai phía luôn, kể cả ông Obama cũng như Mitt Romney. Trong lúc đó thì một cơ quan thăm dò khác, tức là Politico đó, và cái trường đại học George Washington University đó, thì lại đưa ra con số là cũng ngang ngửa nhau, 48% cho cả hai bên. Nhưng mà phía NBC, tức là có nhiều cuộc thăm dò khác nhau, NBC và Wall Street Journal thì lại cho là ông Obama đương dẫn trước ông Romney với cái tỷ số là 48-47. Trong lúc đó ABC News và tờ Washington Post thì lại đưa ra con số là ông Obama cũng dẫn trước, nhưng mà chỉ có 1%, 49-48 thôi. Thì thấy là nó căng đến nỗi mà người ta nghĩ rằng 1% thì nó cũng không quan trọng, cái lúc đi bầu nó có thể thay đổi, cho nên người ta đã nói, đã dự đoán có thể xảy ra một trường hợp rất là hiếm hoi là ngang nhau. Thì phải làm như thế nào? Thì theo cái luật bầu cử thì Hạ viện sẽ bầu, và Hạ viện, nếu mà Hạ viện bầu thì sẽ có lợi cho Mitt Romney, bởi vì là hiện giờ Cộng hòa chiếm đa số ở tại Hạ viện. Thế nhưng mà những cái cuộc thăm dò khác thì lại đoán là với 270 phiếu cử tri đoàn hiện giờ đó, thì Obama đường dẫn trước, và cái đó là sẽ đủ để mà thắng vào tòa Bạch Ốc. Cho dù ông Mitt Romney có thắng trên cái con số cử tri toàn quốc Hoa Kỳ, tức là cái cử tri phổ thông đó, cái trường hợp này nó đã xảy ra một lần rồi, trong cái thời mà năm 2000 giữa ông Al Gore và ông George Bush, ông Al Gore thắng ông Bush cái số phiếu tổng quát trên toàn quốc, nhưng mà về phiếu cử tri đoàn thì ông Bush lại thắng, vì thế cho nên mới đạt được cái tòa Bạch Ốc vào năm 2000. Anh thấy anh Hữu Việt Võ, không biết anh có nhận định như thế nào, thì đối với một số người không thông thạo lắm thì thấy là sao mà cái nước Mỹ này nó bầu cử nó rắc rối, trong khi đa số các quốc gia khác trên thế giới đó thì họ tính trên cái đầu người đi bỏ phiếu, như thế là đủ, tức là cái phổ thông đầu phiếu cử tri toàn quốc. Thành ra cái cách này nó cũng hơi trở ngại cho một số người không theo dõi cái kết quả bầu cử, người ta phản đối cho rằng đó không có được công bằng. Anh Hữu Việt Võ nghĩ sao?
Dạ thưa anh, theo cái này là theo hiến pháp của nước Mỹ, từ lúc mà thành lập đất Mỹ tới bây giờ, thành ra muốn đổi cái hiến pháp thì cũng là một cái vấn đề, và chính cả dân chúng Mỹ đã đưa vấn đề này ra từ lúc mà Hữu Việt Võ ra tranh cử 8 năm vừa qua, và hàng năm người ta muốn cải tổ lại những cái cách bầu cử như vậy, nhưng mà đưa ra cải tổ lại về cho những cái
Dạ vâng, chúng tôi không có nghe được giọng nói của dân biểu Hữu Việt Võ nữa bên Dallas.
Cái cuộc bầu cử về đại biểu, dạ thưa anh, thì cái này là một cái phương thức cũng rất rối, nhưng mà họ tính đây đó là đại biểu thì họ nói đó, tại vì cái dân số trải đều ra thì tính đại biểu thì nó công bằng cho người dân của tại mỗi cái tiểu bang khác nhau, dạ thưa anh.
Dân biểu Hữu Việt Võ nói về tiểu bang Texas đó, là dân biểu Hữu Việt Võ là đảng dân chủ, nhưng mà từ xưa đến giờ thì đảng Cộng Hòa vẫn là cái chiếm lãnh ở bên tiểu bang Texas. Như vậy đó thì cái việc làm của anh nó có khó khăn lắm khi mà anh làm trọng tại quốc hội ở bên tiểu bang Texas toàn là những các thành viên của đảng Cộng Hòa, thưa anh.
Dạ thưa anh Quang Hưng, thì ở trong quốc hội mỗi người dân biểu là một cái tiếng nói riêng, đại diện cho một cái khối cử tri đoàn trong cái đơn vị đó, và mỗi cái đơn vị như vậy gồm có khoảng 170.000 người dân, thì cái tiếng nói của mỗi người dân biểu đại diện cho số người dân đó, và mỗi người đều có một cái lá phiếu ngang với nhau, mặc dù đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số tại tiểu bang Texas hồi xưa tới nay, nhưng mà cái cuộc mà làm việc vận động chung đó thì lúc nào đó thì hai bên cũng phải làm việc với nhau, chứ không có làm việc với nhau thì rất là khó khăn, sẽ không đem được tới những cái kết quả cho người dân tại tiểu bang Texas. Nhưng như trong trường hợp là như Bộc Võ, mặc dù là đảng Dân Chủ nhưng mà được Chủ tịch Hạ viện đã đề cử làm phó chủ tịch của một hội đồng về kinh tế của tiểu bang Texas, là một cái hội đồng rất là quan trọng, và thưa anh, thì cái này trong cái việc mà làm tại tiểu bang Texas nó hơi khác trên cái Washington DC, là mặc dù theo cái đảng phái này nọ nhưng mà có những cái vấn đề cần làm việc phải chung cho cái người dân của tiểu bang Texas, thì hai bên đều đồng ý làm việc chung với nhau. Có những cái quan điểm mà không đồng ý với nhau về cái cách mà ngân quỹ của tiểu bang Texas, hoặc là những cái viện trợ như thế nào cho những cái việc xã hội cho tiểu bang Texas, thì cái đó là hai bên đều không đồng ý với nhau, thì có phần tranh luận rất là sôi nổi. Còn như những cái quyền lợi như về cái công ăn việc làm, về bảo hiểm vân vân, thì hai bên đều cùng một cái quan điểm có lợi cho người dân tại tiểu bang Texas. Và trong cái quá trình mà Hữu Bực Võ làm việc 8 năm nay, thì quốc hội và cũng như một số đồng nghiệp tại Hạ viện đã thấy những cái công việc làm của Hữu Bực Võ, thành ra Hữu Bực Võ đã được đề cử vô trong những cái hội đồng rất là chánh của tiểu bang Texas, như hội đồng về bảo hiểm, về insurance, thì Hữu Bực Võ cũng thuộc về trong cái bảo hiểm về insurance đó, và Hữu Bực Võ cũng được hân hạnh được một lần nữa là ông chủ tịch Hạ viện đã đề cử Hữu Bực Võ vô làm phó chủ tịch của một cái hội đồng về kinh tế, phát triển kinh tế và tiểu thương gia của tiểu bang Texas, dạ thưa anh.
Thưa anh Hữu Bực Võ, chúng tôi cũng đương xem tin tức cập nhật vào giờ này để thấy rằng là hai ông Obama và Mitt Romney đó, ngày hôm nay đó còn có một ngày nữa thôi, thế nhưng mà vẫn giáo diết đi vận động tranh cử. Thí dụ như là ông Obama đó thì sẽ đi, ngày hôm nay đã đi là Wisconsin rồi Iowa rồi lại trở lại Ohio, sau đó ông trở về Chicago, Illinois để mà ông theo dõi bầu cử tại cái thành phố nhà. Trong khi ông Romney đó thì đừng có mặt tại Florida, ông cũng đi Ohio nữa và Virginia. Tại sao những cái tiểu bang này mấy ông đi tới đi lui mấy chục lần thì sao nó lại quan trọng như vậy? Trong khi đó tiểu bang mình, chẳng hạn Texas, thì con số cử tri đoàn nó lớn hơn, nó tới 38, hay là California tới 55, thì các ông ấy không đi nhiều, ít, rất ít vận động, mà cứ đi xoáy vào các tiểu bang không có bao nhiêu phiếu cử tri đoàn cả. Ohio đâu có bao nhiêu, đâu có 18 thôi, chẳng hạn như vậy. Tại sao vậy anh?
Dạ thưa anh, thì những cái tiểu bang đó là những cái tiểu bang mà để định đoạt cái sự thắng thua trong cái việc bầu cử ngày thứ ba. Thí dụ như là anh vừa nhắc tới tiểu bang Texas, là một cái tiểu bang lúc nào họ biết là cũng là một tiểu bang Cộng Hòa từ xưa tới nay. Thì ông Mitt Romney nói đây là cái tiểu bang đã ủng hộ cho đảng Cộng Hòa từ xưa tới nay, ông không có cần vận động xuống tiểu bang này vận động để thêm lá phiếu, tại vì cái đại biểu, cái số đại biểu cũng là một cái số đó thôi. Còn ông Obama bên đảng Dân Chủ nói rằng nếu ông ta mà bỏ hết sức lực, bỏ hết tiền bạc vô địch vận động tại tiểu bang Texas thì trước sau cũng không có thắng được cái số đại biểu của tiểu bang Texas. Thành ra những cái có những cái tiểu bang nào mà nó thuộc về Cộng hòa hoặc là thuộc về của đảng Dân chủ với đa số của đảng Dân chủ thì những ứng cử viên đó sẽ không để ý tới những tiểu bang đó, mặc dù xuống chỉ là với một cái hình thức qua loa mà thôi, nhưng mà cái những cái tiểu bang mà nó hơi nghiêng ngửa có thể là năm nay đi với Cộng hòa, năm tới đi với Dân chủ là những cái tiểu bang rất là ngang ngửa để chiếm những cái lá phiếu đó để mà đem tới cái phần thắng vào cái thứ ba này. Thành ra những cái tiểu bang đó là những cái tiểu bang mà những ứng cử viên lúc nào cũng để ý tới, ứng cử viên tổng thống lúc nào cũng để ý tới và lúc nào cũng muốn tranh giành cái lá phiếu, những cái số đại biểu đó nghiêng về bên mình vào ngày thứ ba ngày mai. Giờ thưa anh.
Thưa dân biểu Vượt Võ, chúng ta cũng biết là trong cái năm bầu cử chúng ta chỉ còn có 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng ta biết được cái kết quả của các những chiếc ghế ở địa phương cũng như là ở chiếc tổng thống. Thì người ta thấy, người ta để ý đến có một số những cái sự kiện mà nó có liên hệ đến vấn đề chính trị. Đặc biệt đó là cái thứ nhất, vào những cái tháng đầu, tháng trước đây đó, chưa tới bầu cử, thì người ta cũng có dự đoán là trong trường hợp mà Tổng thống Barack Obama muốn được tái đắc cử thì có một số cái vấn đề cần phải giải quyết. Trước hết là chẳng hạn như là cái tỷ lệ thất nghiệp nó cần phải giảm, rồi cái thứ hai là giá xăng nó cũng cần phải giảm, thì cái nền kinh tế thì nó phải có vẻ là dễ dàng hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là gần tới cái tháng tháng này đã tới, tháng này đã tới cái thời điểm bầu cử thì giá xăng bây giờ nó đã giảm một cách đáng kể rồi, bây giờ có 3 đồng mấy sen thôi cho một galon, tức là cũng được mấy chục sen cho một galon. Rồi Bộ Lao động lại báo cáo là tỷ lệ thất nghiệp có vẻ giảm xuống hơn nhiều, rồi cái những cái tin tức có liên quan đến vấn đề kinh tế nó cũng có vẻ khả quan hơn. Đây có phải thực sự đó là cái kết quả của việc sự làm việc của ông Obama hay là cũng có những vấn đề chính trị ở trong đó, thưa anh? Mình có tin tưởng vào những cái con số đó hay không ạ?
Dạ thưa anh, thì nói về cái vấn đề mà cái cơ quan Bộ Lao động, cái cơ quan Bộ Lao động từ xưa tới nay, từ mấy trăm năm, từ ngày thành lập nước Mỹ tới giờ, cái Bộ Lao động là một cái bộ độc lập, dưới quyền không có dưới quyền mà do những cái quốc hội hoặc là những vị tổng thống hoặc là những cái vị cao cấp nào trong cái nguồn máy chính quyền mà có thể làm nghiêng ngửa những con số đó được. Thành ra những cái cơ quan nó rất là, cái cơ quan Bộ Lao động mà cái đưa ra những con số thất nghiệp là một cái cơ quan rất là độc lập, không có một người nào có thể mà kêu điện thoại vô hay là cho người nói chuyện là phải đưa ra những con số khả quan hay là những con số xấu hơn. Thì cái đó từ xưa tới nay đã được đính chính và đã được những cái cơ quan báo chí khác cũng đã đính chính là những cái cơ quan lao động là một cơ quan độc lập. Cái con số đó chỉ đưa ra chỉ là vào cái thời điểm tranh cử này thì cái con số đó mà nó khả quan hơn là nó khả quan hơn cái tình hình hiện tại như vậy. Và thưa anh Quang Hưng, còn về cái vấn đề mà giá xăng lên xuống thì giá xăng lên xuống thì cái chuyện đó thì cũng theo mua bán, theo cái sự nhu cầu đòi hỏi của những cái người tiêu thụ mức xăng lúc đó, cái sự về sản xuất xăng như thế nào, có thặng dư hay không, và những cái người tiêu thụ có đòi hỏi nhiều hay không, thì cái mức giá xăng đó cũng ảnh hưởng vào trong cái sự tiêu thụ hoặc là cái sự sản xuất đó. Dạ thưa anh, thì nói chung đó, cái nền kinh tế của chúng ta mặc dù theo Hiếu Bục nghĩ một cách là rất là khách quan, cái kinh tế của chúng ta mặc dù với còn hoặc là còn ông tổng thống Obama hoặc là với tổng thống với ứng cử viên Romney có thể lên làm tổng thống vào thứ ba này, thì tổng thống thứ ba này thì cái nền kinh tế cũng phải ít nhất thêm một khoảng 2 năm nữa mới có thể mà thấy một những cái như bằng những cái indication và có thể là thoải mái hơn. Dạ thưa anh, thì chứ không phải là trong vòng một năm tới là có thể là có thể có thấy khả quan được, mà Hiếu Bục Võ tiên đoán thấy những cái dự kiện thì thấy có thể là khoảng 2 năm sau mới bắt đầu nhúc nhích trở lại được. Dạ thưa anh.
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý với anh Hiếu Bục Võ. Có một số những người thì rất là sốt ruột đánh giá ông Obama qua cái chuyện mà giá xăng gia tăng trong thời gian qua, hoặc là tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng. Nhưng mà cái điều đó thì cần phải có thời gian lâu dài, và chính Obama trong lúc đi vận động thì ông cũng xin là 4 năm nữa để ông có thể là khắc phục những cái khó khăn tự nhiên, chứ không riêng gì phía đảng nào. Thế nhưng mà trong cái mùa bầu cử này thì có những cái tin tung ra, rất là nhiều loại tin từ phía hai ứng cử viên cũng như các đài truyền thông, một phía thì đứng bên này, phía đứng bên kia. Thí dụ như là ai xem Fox News sẽ thấy là nghiêng hẳn về phía ông Mitt Romney, thành ra đưa con số nó cũng không được công bằng lắm. Ngược lại thì CNN thì đứng về phía ông Obama. Chúng ta thấy như ông Mitt Romney đã ngày hôm qua đã khi ra một vận động tranh cử ở Ohio thì ông cũng đánh xoáy vào cái vấn đề tỷ lệ thất nghiệp. Ông cho rằng ông Obama nói là tỷ lệ ngày đương xuống. Thế nhưng theo như ông Mitt Romney thì tỷ lệ đó thì vẫn là 7.9. Phần trăm. Nói chung nếu con số nó không chính xác mới xê xích, phần trăm vẫn là cái con số tỷ lệ thất nghiệp cũng khá cao trong thời gian qua, và cái điều này cũng đương là một cái bất lợi cho phía ông Obama. Trong ngày hôm nay đó, thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ có những cái chương trình đặc biệt để mà kêu gọi cử tri đi bầu, dù cho bầu phía nào, Cộng hòa hay Dân chủ. Riêng với đơn vị 149 thì chúng tôi xin kêu gọi là dồn phiếu cho ứng cử viên Hubert Võ. Lúc 1 giờ trưa nay thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt cho thính giả gọi vào suốt trong một tiếng đồng hồ, từ 1 giờ đến 2 giờ, để mà quý vị thính giả có thể đóng góp ý kiến cũng như là cổ động cho cái quan điểm của mình. Và lúc 5 giờ trong các bản tin như thường lệ đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung để đưa ra những con số mới nhất dựa theo các hãng truyền hình, truyền thông lớn về cái cuộc vận động tranh cử tới giờ chót của hai ứng cử viên. Và ngày mai thì là ngày bầu cử, chúng tôi cũng suốt ngày sẽ có những cái chương trình đặc biệt để mà chúng ta cổ động lẫn nhau đi bầu cho thật đông, và sẽ có những cái đặc phái viên của đài đi trực tiếp truyền thanh tại các nơi mà bỏ phiếu. Thì đó là những cái chương trình mà mời quý vị theo dõi. Trở lại với anh Hubert Võ thì chúng tôi thấy là kỳ này đó, thưa anh Hubert Võ, là không riêng gì anh, có một số các người Việt Nam, nhất là giới trẻ mà đi vào cái dòng chính của cộng đồng Mỹ khá nhiều. Thí dụ như ở bên California thì chúng tôi ghi nhận là có ông Tạ Đức Chí, mà báo chí Mỹ thường viết tắt là Chí Tạ, ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Thì chúng ta cũng ao ước là tất cả các ứng cử viên mà gốc người Việt có thể thành công, để mà chúng ta có những cái yểm trợ, những cái quyền lợi tranh đấu, quyền lợi cộng đồng người Việt ở khắp nơi. Cái chức vụ mà thị trưởng cũng là một chức vụ khá quan trọng mà chưa bao giờ có một người Việt giữ được ở tại Hoa Kỳ này. Nếu mà ông Tạ Chí thành công kỳ này cũng là một trong thành công lớn, phải không anh Hubert Võ?
Dạ, khi đúng như vậy thì Hubert Võ đã đi chỗ này chỗ nọ và thấy những người Mỹ gốc Việt của chúng ta ra những cái chức vụ khác nhau tại những cái thành phố trên nước Mỹ này cũng là một cái thấy là một cái điều hay. Nhưng mà chúng ta cộng đồng của chúng ta muốn có được sự chú ý hơn thì chúng ta nên để ý tới bỏ chút ngày giờ đi ra bỏ phiếu đông đủ. Hubert Võ kêu gọi không phải là tại Houston không, nhưng mà trên vùng Dallas hoặc trên khắp tiểu bang Texas, và cũng như nếu được phát làn sóng này được phát đi trên toàn quốc thì Hubert Võ cũng xin kêu gọi quý đồng hương hãy ra bầu đông đủ, không phải là chỉ có những cái khu vực nào mà có ứng cử viên người Việt của chúng ta ra bầu thì quý vị mới ra bầu đông đủ. Hubert Võ cũng xin